Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa được cho là đã triệu tập và thẩm vấn bà Lê Thị Hà, vợ của ông Đặng Đăng Phước, vì những bài viết trên mạng xã hội bà kêu oan cho chồng, người bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sự việc này diễn ra giữa lúc chính quyền được cho là biệt giam nhà hoạt động Đặng Đăng Phước, không cho phép gia đình thăm viếng và tư vấn luật sư cho ông vì rằng ông không cần luật sư. Bà Hà cho VOA biết rằng cơ quan an ninh điều tra tỉnh Đắk Lắk gửi giấy triệu tập cho bà vào tháng trước và bà phải đến trình diện trước sự thẩm vấn có ghi hình của ba quan chức an ninh hôm 18 tháng 11. Bà Hà thuật lại lời của một điều tra viên.
Cái Facebook này trước giờ là không có đăng gì cả. Mà sau khi anh Phước bị bắt thì bắt đầu chia sẻ những cái bài viết mà không nên chia sẻ. Nếu mà còn tiếp tục thì họ sẽ làm việc với Sở Giáo dục và Sở Giáo dục sẽ làm việc với trường và nhà trường sẽ làm việc với tôi.
Bà Hà, một giáo viên mầm non ở thành phố Buôn Ma Thuột, cho VOA biết thêm.
Đây cũng là lần đầu tiên nhận một cái giấy triệu tập của an ninh điều tra, thì trước giờ tôi cũng chưa bao giờ làm việc với an ninh điều tra cả. Thì thật sự là tôi cũng hơi lo sợ. Rồi sau khi lên làm việc thì sau cái quá trình buổi làm việc thì nói chung là người ta cũng có đưa ra một cái lời hăm dọa đối với tôi, thì giống như là một cái lời hăm dọa là sẽ mất việc ạ.
VOA đã liên lạc cơ quan an ninh điều tra tỉnh Đắk Lắk, chính quyền tỉnh và đề nghị cho ý kiến về các phát biểu của gia đình ông Phước, nhưng chưa được trả lời. Từ bang Tennessee, Hoa Kỳ, ông Nguyễn Đức Quốc, một nhà hoạt động nhân quyền cho Việt Nam, nêu nhận định với VOA về việc chính quyền đe dọa bà Lê Thị Hà.
Bài viết của cô Hà trên Facebook có thể có bày tỏ quan điểm của cô vì liên quan tới chuyện mà chồng cô bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt và giam và điều tra. Cô viết như vậy thì hoàn toàn đúng, bởi vì cái vấn đề mà tự do biểu đạt, tự do phát biểu kiến của mình đó, thì cô làm những cái đó đâu có gì là phạm pháp đâu. Tôi biết rằng là phía an ninh Cộng sản Việt Nam họ luôn dùng những cái thủ đoạn với những người thấp cổ bé miệng, những người chưa đủ can đảm hay lo sợ, rồi họ hăm dọa và để cho những người mà họ nói lên chính kiến của mình lại không dám viết lên trên Facebook về những cái sự thật đã diễn ra.
Nhận định về cáo buộc đối với ông Phước, nhà hoạt động này cho biết.
Thầy giáo Đặng Đăng Phước cũng là cái người mà thầy cùng viết lên thầy những cái tiêu cực của xã hội như trong môi trường giáo dục. Thầy cũng luôn luôn việc nêu lên những cái chính kiến của mình và thầy cũng luôn dẫn nguồn từ những bài báo của chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thầy dẫn nguồn từ những cái bài báo đó và thầy nói lên cái suy nghĩ của thầy. Và cuối cùng thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt và giam từ hôm tháng 9 tại bây giờ.
Vào ngày 8 tháng 9, Công an Đắk Lắk bắt giam ông Đặng Đăng Phước, giảng viên âm nhạc 59 tuổi, để điều tra về hành vi làm tràng tử phát tán hoặc truyền tiền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Bà Hà chia sẻ với VOA rằng cơ quan an ninh điều tra một lần nữa khẳng định chồng bà từ chối luật sư, nhưng bà nghi ngờ về điều này. Bà thuật lại lời của một quan chức an ninh nói.
Anh Tào cũng khẳng định lại một lần nữa là chồng tôi sau khi vào trại giam đã thay đổi ý định từ chối luật sư. Và anh Tào nói là có thể là chồng tôi thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai con ăn học nên từ chối luật sư cho đỡ tốn kém. Nên tôi không có được đăng Facebook là nhét chữ vào mồm họ. Và trong khi trước khi bị đưa đi thì chồng tôi cũng đã dặn mời luật sư cho anh. Trong cái thời điểm này thì chồng tôi bị giam giữ biệt tích nên tôi không tài nào mà kiểm chứng được những cái điều mà điều tra viên đã nói, nhưng tôi chọn cách là tin lời chồng của mình.
Là một nhà giáo và một nhà phản biện xã hội, ông Phước thường xuyên viết bài trên Facebook và Twitter phản ánh hiện tình đất nước ở các lĩnh vực giáo dục, vi phạm nhân quyền, bài trừ tham nhũng và các vấn đề bất công xã hội tại Việt Nam, theo Liên minh các tổ chức xã hội dân sự toàn cầu. Tổ chức này cho biết thêm rằng tài khoản Facebook cá nhân của ông thu hút hơn 6.000 người theo dõi. Cổng thông tin Công an tỉnh Đắk Lắk loan tin rằng ông Đặng Đăng Phước đã lợi dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống phá nhà nước.
Hãng VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyên bố có đủ giấy phép để bán ô tô điện ở Mỹ, Bloomberg và Carscoop đưa tin hôm 21 tháng 12. Chúng tôi đã được phê duyệt các giấy tờ cần thiết để bán ô tô điện ở Mỹ. Điều này có nghĩa là xe của chúng tôi đạt yêu cầu để bán ở thị trường này, bà Lê Thị Thu Thủy, tổng giám đốc điều hành của VinFast, cho hay trong một email được Bloomberg dẫn lại. Lô xe gồm 999 chiếc VF8 của hãng cập cảng ở California, Mỹ hôm 19 tháng 12 và với việc hãng nhận đủ giấy phép, hãng đặt mục tiêu bắt đầu giao xe cho khách hàng trong tháng này, Bloomberg và Carscoop cho biết. Tính đến tháng 12, VinFast loan báo đã nhận được 58.000 đơn đặt hàng mua các loại xe khác nhau của họ theo một bản tin của Reuters. Hãng dịch vụ tài chính có tên US Bank sẽ giải quyết việc cho khách hàng ở Mỹ vay tiền mua xe và thuê xe của VinFast. Đồng thời, hãng cũng đang làm việc với các hãng tài chính ngân hàng khác ở Mỹ về dịch vụ cho vay, vẫn theo tuyên bố của bà Thúy được Bloomberg trích dẫn. Nội dung tin của Bloomberg và Carscoop cho thấy là bà Thúy không đi vào chi tiết đó là những giấy phép gì, nhưng theo tìm hiểu của VOA, quy định của Hải quan Mỹ viết rằng xe ô tô nhập khẩu vào Mỹ phải đáp ứng các quy định về an toàn và khí thải của Bộ Giao thông và Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ. Nếu không đạt yêu cầu, xe nhập khẩu phải được chỉnh sửa để đủ tiêu chuẩn hoặc phải bị tái xuất hay tiêu hủy. Tin của trang web chuyên về ô tô Carscoop nhận xét rằng những chiếc VF8 vừa cập cảng ở Mỹ là phiên bản City Edition chỉ có tầm xe chạy khi pin sạc đầy là 179 dặm tương đương 288 km, bị xem là kém cạnh tranh khi giá khởi điểm của xe là 59.000 đô, song chỉ đi được quãng đường ngắn hơn nhiều so với các đối thủ trong cung tầm giá. Đó là Cadillac Lyriq có giá khởi điểm 62.990 đô la với tầm xe chạy 312 dặm 502 km. Hay Audi Q4 50 e-tron Quattro giá từ 55.200 đô la và đi được 236 dặm 380 km mỗi lần sạc đầy. Cũng như không thể bỏ qua Tesla Model E phiên bản có tầm chạy xa với giá khởi điểm 65.990 đô la, đi được 330 dặm 531 km. Mặc dù vậy, theo Carscoop, VinFast vẫn cố gắng xoay chuyển tình thế theo hướng tích cực với lập luận rằng tầm xe chạy 179 dặm là nhiều gấp mấy lần so với quãng đường đi lại trung bình hàng ngày của một tài xế điển hình ở California. Hãng cũng hứa hẹn sẽ cải thiện tầm xe chạy bằng cách cập nhật phần mềm, nhưng phải chờ đến tháng 1 năm 2023 mới có thể biết chắc chắn được, Carscoop cho hay. Cách đây ít ngày, như VOA đã đưa tin, các trang chuyên về ô tô và công nghệ gồm Jalopnik, MotorTrend.la và Yahoo News đăng bài cho rằng việc VinFast quảng cáo chào bán VF8 có tầm xe chạy trên 250 dặm mỗi lần sạc, nhưng giờ đây bất ngờ thông báo chỉ có thể giao phiên bản chạy được khoảng 180 dặm, bị xem là gây bất ngờ, đánh úp khách hàng. Bản tin ngày 21 tháng 12 của Carscoop cho biết là hiện nay trang web của VinFast vẫn chào bán VF8 với tầm xe chạy tới 292 dặm, 470 km, kèm theo lời chú thích rằng các thông số được đưa ra là của xe mẫu trước khi được sản xuất hàng loạt và có thể có khác biệt một chút. Tuy nhiên, Carscoop bình luận rằng sự khác biệt tới 113 dặm, 182 km gây sốc nặng. Theo tìm hiểu của VOA, VinFast bắt đầu bán ra ô tô từ năm 2019 ở Việt Nam, có tham vọng lập ra 70 phòng trưng bày ở Mỹ, Canada và Liên hợp châu Âu. Hãng cũng có kế hoạch xây dựng nhà máy ở Mỹ. Chiến dịch chinh phục các thị trường lớn trên thế giới của VinFast do tỷ phú giàu nhất Việt Nam đứng sau diễn ra trong bối cảnh hãng này thua lỗ nặng liên tiếp trong những năm gần đây. Hãng lỗ ròng 34,5 nghìn tỷ đồng, tức 1,48 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm 2022 so với 18 nghìn tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Doanh số giảm xuống 10,5 nghìn tỷ đồng từ mức 11,2 nghìn tỷ đồng theo tin của Reuters.
Hoa Kỳ mới ký kết một thỏa thuận với phía Việt Nam nhằm giúp quốc gia Đông Nam Á này giảm ô nhiễm chất thải nhựa y tế. Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam, Ayla Grubbs, hôm 20 tháng 1 chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Sức khỏe, một tổ chức địa phương được nhận tài trợ trong khuôn khổ dự án giảm thiểu ô nhiễm của USAID. USAID cho biết rằng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Sức khỏe và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ hợp tác để giảm ô nhiễm chất thải nhựa y tế thông qua thí điểm xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa y tế với sự hỗ trợ dự án giảm thiểu ô nhiễm của USAID. Tin từ phía Mỹ cho hay, mô hình này dự kiến sẽ giúp giảm khoảng 70% chi phí xử lý rác thải y tế tại các cơ sở y tế. Theo USAID, ngoài Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, mô hình này sẽ được thí điểm tại 4 đơn vị khác ở Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình Định trong thời gian tới. Phía Mỹ cho biết rằng dự kiến sau giai đoạn thí điểm, mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa y tế sẽ được nhân rộng ra các bệnh viện trong cả nước. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin cuối năm ngoái, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết rằng dự án giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương của cơ quan này đã hỗ trợ Việt Nam từ năm 2020 nhằm giảm ô nhiễm rác thải nhựa thông qua một mạng lưới các đối tác có chung mối quan tâm này. USAID nói rằng Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia gây ô nhiễm rác thải nhựa đại dương nhiều nhất trên thế giới, và tại Việt Nam, ước tính khoảng 25 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi năm, trong đó tỷ lệ nhựa chiếm 10-20%. Theo Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền vững, tỷ lệ rác nhựa và túi ni lông dùng một lần ở các đô thị Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng, chiếm từ 10-20% chất thải rắn sinh hoạt. Đại sứ quán Anh ở Việt Nam hôm 20 tháng 12 cho biết rằng người đứng đầu của cơ quan ngoại giao này mới có cuộc gặp với quan chức Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác về y tế. Phía Anh cho biết đại sứ Anh tại Việt Nam Ian Frew đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, trong đó bà Lan nói rằng Việt Nam luôn coi Vương quốc Anh là đối tác quan trọng hàng đầu hợp tác trong lĩnh vực y tế. Theo đại sứ quán Anh, cuộc gặp đã điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ hợp tác về y tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, trong đó có việc cung cấp vaccine COVID-19 và các chương trình tài trợ của chính phủ Anh như chương trình nâng cao sức khỏe và quỹ Fleming. Ngoài ra, tin cho hay hai bên cũng thảo luận về các ưu tiên và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới giữa Bộ Y tế và Vương quốc Anh. Đại sứ Anh được dẫn lời nói rằng Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt trong lĩnh vực y tế thông qua một số hoạt động trong năm 2023 để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngoài ra, theo Đại sứ quán Anh, Đại sứ Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường kinh doanh thuận lợi và có thể dự đoán được cho các công ty để hỗ trợ thương mại và đầu tư trong lĩnh vực này. Tờ Sức khỏe và Đời sống dẫn lời ông nói tại cuộc gặp rằng đối với Vương quốc Anh, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng không chỉ trong khu vực mà trên thế giới, đồng thời chúc mừng Việt Nam đã thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế nói thêm rằng tại buổi tiếp, hai bên cũng cùng nhau trao đổi một số nội dung cũng như đề xuất từ hai phía những vướng mắc khó khăn và một số dự án hợp tác trong thời gian tới. This program has come to you from the Voice of America, Washington.